Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm 22 tháng 10, Nhật Hoàng Naruhito đăng quang theo những nghi thức truyền thống. Không hiểu là anh Lưu Dân có theo dõi cái chuyện đó không?
Vâng, tôi có theo dõi và theo dõi với một cái sự chú ý và khá thích thú về những cái điều mà mình được chứng kiến cũng như là những cái điều mà mình học hỏi được từ cái lễ đăng quang này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng phải nói thêm một cái điều là Nhật Hoàng Naruhito nhận được cái sự truyền ngôi của phụ vương, tức là Akihito, cách đây nhiều tháng, cách đây 5 tháng. Và từ đó đến nay thì chưa có cử hành cái lễ đăng quang chính thức và cũng chưa có công bố cho toàn thế giới biết rằng ông là Nhật Hoàng. Thì có ba cái mốc điểm thời gian mà chúng ta có lẽ là cũng cần nhớ, tức là cách đây 5 tháng ông được truyền ngôi. Và bây giờ ngày 22 tháng 10 vừa qua đó thì ông chính thức đăng quang. Và cho đến ngày 10 tháng 11 sắp tới đó thì ông mới ra mắt thế giới với tư cách là một Nhật Hoàng. Thì sở dĩ mà nó có những cái thời gian nó có tính cách là hơi khác biệt như thế này đó, bởi vì Nhật Hoàng đã hoãn lại cho đến cái thời điểm 10 tháng 11 vì ở Nhật nó đang có một cái cơn bão gọi là cơn bão Hagibis. Nó tàn phá rất là nhiều cái vùng đất của cái xứ Phù Giang. Cho nên Nhật Hoàng không muốn là cái lễ đăng quang của ông nó diễn ra trong một cái bối cảnh mà khá là u ám như vậy.
Nhật Hoàng Naruhito như vậy là bắt đầu một triều đại mới hả anh?
Vâng, đây là một cái triều đại mà hoàng gia đặt tên là triều đại Reiwa, tức là triều đại lệnh hoa, thay thế cho cái triều đại Heisei là triều đại bình thành của phụ vương. Và trước đó thì phụ vương Akihito của ông cũng đã thay thế cái triều đại Minh trị. Trước đó chúng ta nghe nhiều đến những cái danh từ này, nhưng mà thật sự thì mỗi một cái triều đại, mỗi một cái niên hiệu nó đều có những cái ý nghĩa. Thí dụ như là cái triều đại bình thành của ông Akihito vừa qua đó là với một cái nỗ lực là hòa bình và phát triển. Và bây giờ thì họ muốn chuyển cái đó thành lệnh hòa, tức là hòa bình và giữ mọi cái diện mối của đất nước thành một. Thì rõ ràng thì nó có những cái ý nghĩa khác nhau trong những cái niên hiệu của từng một ông vua. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy rằng là ở Nhật người ta vẫn thường ví như là một cái hoàng gia vững chắc nhất ở trên thế giới sau hoàng gia Anh ở bên Âu Châu.
30 năm rồi thì chúng ta mới có dịp để chứng kiến lễ đăng quang của một Nhật Hoàng. Cho nên là cái hôm đó thì cái nghi thức đầu tiên là phải ra mắt gia tiên. Tôi thấy cũng hơi lạ anh. Trong trường hợp này là ra mắt với nữ thần mặt trời Thái Dương thần nữ. Đúng là nó rất là theo truyền thuyết của người Nhật anh hả?
Vâng, cái truyền thuyết của người Nhật đó thì hoàng gia Nhật được sinh ra bởi Thái Dương thần nữ, và Thái Dương thần nữ được coi như là một cái người khai sáng ra thần đạo, một cái tôn giáo có thể nói gọi là thiêng liêng nhất của nước Nhật, và nơi mà Nhật Hoàng coi như là một cái vị thần. Và Nhật Hoàng là cái người đương kim giữ chức giáo chủ của cái thần giáo đó. Và như vậy người ta cũng thấy rằng là các cái nghi thức đăng quang của một Nhật Hoàng thì luôn luôn là vị tân hoàng đế đến cái đền thờ linh thiêng đó và để nhận gươm báo và một cái hạt ngọc. Thì cái thật ra thì trong trong các cái tam bảo của cái hoàng gia đó là gươm báo, một hạt ngọc và một tấm gương, nhưng mà người ta không thể dời cái tấm gương đó ra khỏi nhà thờ, cho nên tấm gương để lại ở trong nhà thờ, và tân Nhật Hoàng khấu đầu trước cái tấm gương đó để chịu cái trách nhiệm là người kế tục của giáo chủ thần giáo, tức là Nhật Hoàng.
Nhưng mà thưa anh, vừa bước sang một cái triều đại mới, nhưng mà hoàng gia Nhật thời của Naruhito thì chúng ta có dự kiến nó sẽ có những cái thay đổi gì hay không thưa anh? Bởi vì bản thân ông lẫn hoàng hậu Masako đều là những người hướng ngoại hơn, những người gọi là hiện đại hơn. Thì không hiểu là chúng ta có thể dự kiến có những cái thay đổi gì đối với hoàng gia Nhật không anh?
Vâng, người ta dự kiến có thể là cái triều đại mới của hoàng gia Nhật sẽ phải đối đầu với nhiều cái thách thức. Nhưng mà trong cái lời tuyên bố đăng quang đó thì Nhật hoàng Hirohito có nói là ông đứng về phía nhân dân, tức là ông coi trọng cái ước nguyện, cái nghĩa là giấc mơ của cái người dân Nhật vẫn là cao nhất. Mặc dù là một cái người rất là tây học, nhưng mà tân Nhật hoàng Arihito Naruhito là một cái người lại rất là thân dân. Ông có những cái cuộc vi hành với tư cách hồi đó với tư cách là hoàng thái tử, hoặc là với tư cách là một cái tân vương sau này, đến tận những cái nơi mà dân chúng bị thiên tai, hoặc là bị đói khổ, hoặc là có những cái hoàn cảnh sống nó khó khăn đó. Ông đến cùng công nương Masako, bây giờ là hoàng hậu Masako, để mà chia sẻ. Họ là những người có một cái nền giáo dục Tây phương khá vững chắc. Cả hai hoàng thái tử cũng như là công nương Masako lúc đó đều là những cái sinh viên thuộc dạng xuất sắc của cái trường đại học rất là nổi tiếng của Mỹ, là trường đại học Harvard. Và bản thân của cả hai người đều nói thông thạo những cái tiếng Anh và tiếng Pháp. Cho nên khi mà nói rằng là cái tân vương hay là cái triều đại mới của Nhật có tính cách hướng ngoại đó, thì người ta cũng không nói quá đáng đâu.
Thường thì các hoàng gia là không có tham gia chuyện chính trị. Nhưng mà thưa anh, ở trong cái bối cảnh của nước Nhật á, thì nó hơi đặc biệt một chút xíu. Là bởi vì kể từ sau khi mà Nhật đầu hàng, cái hiến pháp của nước Nhật nó trở thành hiến pháp chủ hòa. Bây giờ đó, trong cái bối cảnh là Thủ tướng Shinzo Abe là đang tìm cách sửa đổi cái hiến pháp đó để mà có thể đưa ra những cái cải tổ về mặt quân sự. Thì không hiểu là Nhật hoàng Naruhito, ông sẽ làm như thế nào đây?
Vâng, trong cái hiến pháp của Nhật, cái hiến pháp hậu chiến, tức là cái hiến pháp sau cái Thế chiến thứ hai kết thúc cái cuộc đại chiến thế giới và Nhật là cái nước phải đầu hàng đó, thì có một cái điều 9. Cái điều 9 là nó quy định là Nhật không thể có quân đội thường trực và hoặc là đưa ra quân ra can thiệp vào những cái cuộc xung đột ở nước ngoài, mà chỉ có cái lực lượng bảo an ở quốc nội mà thôi. Thì những cái hiến pháp đó nó ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ rồi, và bây giờ thì cái tình hình nó càng ngày càng thay đổi nhanh chóng, và vì vậy đó cái chính phủ của ông Shinzo Abe bây giờ đang có một cái cuộc vận động để thay đổi cái điều chính hiến pháp đó và cho phép Nhật thành lập một cái đội quân thường trực để đóng góp vào hoặc là lực lượng duy trì hòa bình thế giới, hoặc là có thể đáp ứng được những cái lời yêu cầu của các cái quốc gia đồng minh để mà có thể có mặt ở trên các cái cuộc xung đột hoặc là hòa giải có tính cách quốc tế vân vân đó. Thì điều này hiện bây giờ trong với cái sức mạnh về kinh tế và cả quân sự nữa, Nhật có thể làm được. Và cái điều lấn cấn duy nhất của họ là cái điều chính hiến pháp đó phải được giải tỏa để mà có thể thành lập quân đội thường trực. Thì Nhật hoàng Tân Nhật Hoàng rõ ràng là ông đang phải đối phó với những cái áp lực như vậy để có thể thay đổi hiến pháp, bởi vì chúng ta đều biết là hiến pháp phải được cái sự chuẩn thuận, mặc dù là có vẻ là trên mặt hình thức của Nhật Hoàng, nhưng mà rõ ràng ông cũng có một cái tiếng nói, có một cái sức nặng nhất định. Và như là ông đã tuyên bố trong một cái văn bản đăng quang đó, là ông đứng về phía nhân dân, thì chúng ta cũng có thể sẽ mường tượng được rằng là một cái cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp hoặc là một cái quốc hội lập hiến mới của Nhật Bản sẽ quyết định những cái vấn đề này.
Đúng rồi, muốn thay đổi hiến pháp thì phải có trưng cầu dân ý. Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Nay sang một hoàng gia khác ở gần với Việt Nam hơn, đó là hoàng gia Thái Lan. Trong tuần tin cho hay, vua Thái Lan Vajiralongkorn đã tước bỏ tất cả tước hiệu và quân hàm của Hoàng Quý Phi 34 tuổi vì không trung thành và có tham vọng muốn trở thành hoàng hậu. Nghe nó rất là kỳ bí anh.
Vâng, thưa anh, nếu mà tôi là một cái tiểu thuyết gia hoặc là một cái đạo diễn điện ảnh, tôi nhất định lấy cái kịch bản này để mà làm sườn cho mình cho một cái tác phẩm rất là ly kỳ. Và sau khi mà vua Thái, tức là vua Vajiralongkorn, bây giờ người ta thường gọi tắt là quốc vương Rama đệ thập, tức là vua Rama thứ 10 của Thái Lan đó, truất phế hoàng quý phi rồi đó, thì chỉ hai ngày sau, tức là chỉ cách mới hôm qua hôm kia thôi, thì ông lại cách chức tiếp 6 cái quan chức cao cấp, cẩn thận cao cấp ở trong hoàng gia, trong đó có một trung tướng cảnh sát, vì ngoài những cái lý do là họ đã lợi dụng chức vụ để làm những cái điều tư lợi cá nhân vân vân, thì người ta cũng nghĩ rằng là có thể đây là một cái hậu quả của một cái âm mưu tạo phản, hay là một cái thế lực mà bảo kê cho bà Hoàng Quý Phi để lật đổ hoàng hậu vân vân. Dĩ nhiên chúng ta không có biết được cái thâm cung bí sử của cái hoàng gia Thái Lan như thế nào, nhưng mà rõ ràng ông vua bây giờ là một cái người có thể nói rằng là đã có những cái quyết định trực tiếp và cứng rắn hơn cả cái phụ vương của mình trước đây trong suốt hơn 70 năm trị vì. Vì ông chỉ lên ngôi vua chỉ cách đây vài tháng mà thôi.
Bà Sininat được phong làm Hoàng Quý Phi. Chắc tôi phải nhờ anh giải thích Hoàng Quý Phi là gì? Có phải là thứ phi của nhà vua không? Hay chỉ là một chức sắc ở trong các cận thần của nhà vua mà thôi? Bởi vì bà này chỉ được phong cái tước hiệu này cách đây 3 tháng thôi. 5 tháng trước đó thì quốc vương kết hôn với hoàng hậu Suthida. Thưa anh, Hoàng Quý Phi là gì? Hoàng Quý Phi là thứ phi hả? Và cái bà Sininat này là một người như thế nào?
Khi lên ngôi cách đây 7 tháng thì sau đó vua Rama đệ thập cũng đã phong hoàng hậu, và bà Sininat được phong làm Hoàng Quý Phi nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 của nhà vua vào hồi tháng 7. Thì cái tước vị Hoàng Quý Phi là một cái tước hiệu dành cho cái phi tần, mà có thể là phi tần thứ nhất ở trong hoàng gia, và bà là cái người phụ nữ đầu tiên được phong cái tước hiệu này trong gần một cái thế kỷ qua.
Nhưng mà bà Sininat là một người như thế nào anh?
Vâng, về thành phần xuất thân mà nói thì cái này như là tôi có nói trong cái đoạn trước, là nếu mà tôi là một cái nhà tiểu thuyết, có lẽ là tôi viết một cái chuyện cũng khá là lâm ly về cái hậu cung, hay là những cái chuyện ở bên trong những cái bức tường thành của hoàng gia. Thì bà Sininat xuất thân là một cái y tá, và cũng là một cái phụ nữ có thể nói là rất là xinh đẹp. Bây giờ thì cái tuổi của cái sự so sánh chênh lệch cái tuổi giữa đức vua và bà thì bà chỉ bằng một nửa cái tuổi của ông mà thôi. Năm nay ông 68 và bà mới có 34 mà thôi. Thì sau đó thì bà được tuyển vào ở trong hoàng cung để làm một số các cái trợ lý cho cái văn phòng của hoàng thái tử lúc đó. Thì cũng từ cái chỗ này thì bà có những cái gần gũi, có cái tiếp xúc, hoặc là có những cái có thể nói là có những cái giao du với hoàng thái tử lúc đó cho đến khi ông làm vua. Thì bà được giao cho một cái nhiệm vụ khá quan trọng trong cái tang lễ của phụ vương của ông vua bây giờ đó, là chỉ huy trưởng cái lực lượng bảo vệ và nghi thức ở trong cái đó. Và cũng từ cái này thì người ta mới để ý đến cái vai trò, hay là những cái chiếc bóng của cái người phụ nữ xinh đẹp này ở bên cạnh ông vua mới lên ngôi. Và cũng từ đó thì bà là một cái người có nhiều cái có thể nói là vừa tham vọng, vừa lịch sự, vừa xinh đẹp, và có thể nói là có nhiều khả năng nữa. Bà có khả năng lái máy bay, và ngay cả những cái tấm hình của bà lái máy bay chiến đấu của không lực hoàng gia Thái Lan cũng đã được phô bày trên nhiều cái trang web của hoàng gia nữa. Và bà được phong ngay lên một cái chức là thiếu tướng ở trong cái quân đội hoàng gia Thái Lan, và là một cái người ở trong cái lực lượng có thể nói là lực lượng phòng vệ hoàng cung trong cái thời gian gần đây, cho đến khi bà được phong làm Hoàng Quý Phi ở hồi tháng 7 vừa qua.
Như vậy là Hoàng Quý Phi Sininat, không, như vậy là cựu Hoàng Quý Phi Sininat đã có mặt cùng thời với lại hoàng hậu Suthida rồi đúng thưa anh, bởi vì hoàng hậu Suthida cũng là thuộc đơn vị vệ sĩ hoàng gia của nhà vua mà.
Đúng rồi, hai người có quen biết nhau, mặc dù rằng là nếu mà chúng ta nhìn lại những cái video clip khi mà vua Rama đệ thập mà phong tước hiệu cho hoàng quý phi cho bà ấy, thì người ta thấy là hoàng hậu ngồi một bên và với một cái khuôn mặt gần như là không có biểu lộ một cái sự xúc cảm gì cả, trong khi là hoàng quý phi khấu đầu ở dưới chân của nhà vua làm những cái thủ tục được ban ơn. Thì tất cả những cái điều đó nói lên rằng là có thể là hoàng hậu cũng đã biết về những cái mối tình của ông đối với cái người thứ phi rất là xinh đẹp mà trẻ tuổi này, nhưng mà dường như là không nói. Nhưng mà có thể ở trong cái thâm cung bí sử vì những cái lý do nào đó thì họ mới nghĩ rằng là bà hoàng quý phi này, bà hoàng quý phi Sinenap đã không có cái lòng kính trọng hoặc là trung thành đối với hoàng hậu. Và có thể là có những cái mà người ta có thể là đặt ở trong cái dấu ngoặc kép là những cái âm mưu xoán ngôi.
Thì trong một cái thông cáo dài 2 trang đưa ra hôm 21 tháng 10 thì hoàng gia Thái Lan cũng cho biết là bà Sirinath muốn trở thành hoàng hậu và đã gây áp lực bằng mọi cách để mà ngăn chặn quốc vương phong bà Suthirat lên làm hoàng hậu hồi tháng 5. Câu chuyện tức là trên bề mặt thì nó là như vậy và chúng ta cũng chỉ có thể biết như vậy thôi. Chứ theo cái luật khi quân ở Thái Lan thì chúng ta không có được quyền bàn sau vô nữa. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.